Phân tích của nhà phân tích lập pháp. Thông tin cơ sở. Bảo hiểm thuộc cho Medi-Cal. Medi-Cal chi trả chi phí thuộc kế đơn dành cho người có thu nhập thấp. Medi-Cal là chương trình liên bang tiểu bang cung cấp bảo hiểm y tế cho người có thu nhập thấp. Bảo hiểm này bao gồm chi phí thuộc kê đơn. Medi-Cal có cách tiếp cận mới để chi trả chi phí thuốc. Trước năm 2019, Medi-Cal đã chi trả chi phí thuốc kê đơn theo nhiều cách khác nhau. Vào năm 2019, tiểu bang đã áp dụng một cách tiếp cận duy nhất gọi là Medi-Cal Rx. Medi-Cal Rx có khả năng tiết kiệm tiền cho tiểu bang vì Medi-Cal chỉ trả chi phí thuộc với giá giảm nhiều hơn. Cách tiếp cận mới không có trong luật tiểu bang. Medi-Cal Rx không được nêu rõ trong luật tiểu bang, nhưng đó là cách tiếp cần được sử dụng để chi trả chi phí thuộc cho Medi-Cal. Chương trình giảm giá thuộc liên bang. Chương trình giảm giá thuộc liên bang cho một số nhà cung cấp dịch vụ y tế. Theo một chương trình liên bang, các nhà sản xuất thuốc giảm giá cho thuốc của mình cho các bệnh viện, phòng khám và các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác để đủ điều kiện được giảm giá. Các nhà cung cấp phải tuân thủ một số quy tắc nhất định. Các nhà cung cấp đủ điều kiện là các tổ chức phi lợi nhuận công hoặc tự tập trung phục vụ người có thu nhập thấp. Các tổ chức phi lợi nhuận công và từ này thường được miễn thuế trên doanh thu. Các nhà cung cấp có xu hướng kiếm doanh thu từ các khoản giảm giá của liên bang. Các nhà cung cấp có xu hướng kiếm doanh thu ròng từ chương trình giảm giá thuốc của liên bang. Họ làm điều này bằng cách tính phí cho các bên thanh toán chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như các chương trình bảo hiểm tư nhân và các chương trình của chính phủ, cao hơn chi phí cung cấp thuốc. Tuy nhiên, nhà cung cấp thuốc thường không kiếm được doanh thu ròng từ các loại thuốc này trong Medi-Cal. Điều này là do luật tiểu bang cấm các nhà cung cấp tính phí cho Medi-Cal cao hơn giá giảm của thuốc. Các nhà cung cấp quyết định các chi tiêu doanh thu. Theo chính quyền liên bang, mục đích của chương trình giảm giá thuốc liên bang là cho phép các nhà cung cấp đủ điều kiện tăng cường dịch vụ và phục vụ nhiều bệnh nhân có thu nhập thấp hơn. Các nhà cung cấp có thể làm điều này bằng cách sử dụng doanh thu ròng của họ để cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân. Tuy nhiên, luật liên bang và tiểu bang không trực tiếp hạn chế các nhà cung cấp sử dụng doanh thu từ các khoản giảm giá thuốc của liên bang. Tiểu bang cấp phép. Các tổ chức chăm sóc sức khỏe phải được cấp phép. Các tổ chức chăm sóc sức khỏe phải được cấp phép để cung cấp dịch vụ trong tiểu bang. Một số cơ quan cấp phép cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như số quản lý, chăm sóc sức khỏe, quản lý hầu hết các chương trình bảo hiểm sức khỏe và sở y tế công cộng, quản lý các bệnh viện, phòng khám và một số loại cơ sở khác. Các tổ chức được cấp phép phải tuân theo một số quy tắc nhất định. Các tổ chức được cấp phép phải tuân theo một số quy tắc nhất định. Ví dụ, họ không được tham gia vào các hành vi không chuyên nghiệp, không trung thực hoặc gây hại cho sức khỏe hoặc an toàn công cộng. Một tổ chức vi phạm các quy tắc này có thể phải đổi mắt với các hình phạt, bao gồm cả việc mất giấy phép. Điều này có nghĩa là tổ chức đó không thể hoạt động như một tổ chức chăm sóc sức khỏe nữa. Đề xuất hạn chế các một số tổ chức nhất định sử dụng doanh thu từ các khoản giảm giá của liên bang. Dự luật 34 tạo ra các quy tắc mới về các một số tổ chức chăm sóc sức khỏe nhất định sử dụng doanh thu từ chương trình giảm giá thuốc liên bang. Cứ thế, các tổ chức sẽ phải chi ít nhất 98% doanh thu ròng kiếm được ở California cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp trực tiếp cho bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân trực tiếp. Yêu cầu các tổ chức bị ảnh hưởng báo cáo hàng năm cho tiểu bang. Dự luật 34 yêu cầu các tổ chức bị ảnh hưởng phải báo cáo một số thông tin nhất định cho tiểu bang mỗi năm. Hàng năm, các tổ chức bị ảnh hưởng sẽ phải báo cáo số doanh thu họ kiếm được ở California và trên toàn quốc từ chương trình giảm giá thuốc của liên bang và các họ đã chi tiêu số doanh thu này. Tiểu bang sẽ sử dụng thông tin này để giúp xác định mức độ tuân thủ các quy tắc mới. Dự luật này cho phép tiểu bang tính phí các tổ chức bị ảnh hưởng đến để trang trải chi phí thực thi. Theo dự luật 34, các tổ chức bị ảnh hưởng không nộp thông tin kịp và chính xác sẽ bị coi là có hành vi không chuyên nghiệp, không trung thực hoặc gây hại cho sức khỏe hoặc an toàn công cộng. Thiết lập hình phạt cho việc vi phạm quy tắc. Dự luật 34 thiết lập 4 hình phạt đối với việc vi phạm các quy tắc mới. Tất cả 4 hình phạt sẽ được áp dụng nếu các tổ chức bị ảnh hưởng chi tiêu ít hơn 98% doanh thu giảm giá liên bang ròng của họ cho việc chăm sóc bệnh nhân trực tiếp. Các hình phạt cũng sẽ được áp dụng nếu các tổ chức bị ảnh hưởng tham gia vào các hành vi không chuyên nghiệp, không trung thực hoặc gây hại cho sức khỏe hoặc an toàn công cộng. Bổ sung vào luật tiểu bang phương pháp thanh toán thuốc của Medi-Cal. Dự luật 34 bổ sung Medi-Cal Rx vào luật tiểu bang. Vì Medi-Cal Rx đã có hiệu lực nên dự luật này không thay đổi phương pháp hiện tại mà Medi-Cal sử dụng để thanh toán thuốc. Tác động tài chính. có tác động tài chính hạn chế trên toàn tiểu bang, theo dự luật 34, có khả năng không nhiều tổ chức sẽ đáp ứng các điều kiện được mô tả trong hình 1. Tuy nhiên, chưa rõ số lượng chính xác các tổ chức bị ảnh hưởng. Vì không nhiều tổ chức bị ảnh hưởng, nên tác động tài chính trên toàn tiểu bang của dự luật được mô tả được dưới đây sẽ hạn chế. Tăng chi phí thuộc thi của tiểu bang được trả bằng phí mới. Dự luật 34 sẽ tăng chi phí của tiểu bang để thực thi các hạn chế mới, nhưng chi phí này có khả năng sẽ lên đến hàng triệu đô la mỗi năm. Tiểu bang sẽ trang trải chi phí này bằng cách thu phí từ các tổ chức bị ảnh hưởng. Có thể có các tác động tài chính khác. Dự luật 34 có thể có các tác động tài chính không chắc chắn khác, chẳng hạn như tiết kiệm khi tăng tiền dành cho công tác chăm sóc bệnh nhân trực tiếp. Một số tổ chức bị ảnh hưởng có thể tăng tiền dành cho công tác chăm sóc bệnh nhân trực tiếp để tuân thủ dự luật 34. Nếu mức tăng này dành đến chi tiêu nhiều hơn cho bệnh nhân Medical, có thể sẽ giúp tiểu bang tiết kiệm. Điều này sẽ phụ thuộc vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào được cung cấp. Thêm chi phí do ít giảm giá thuốc liên bang hơn, các tổ chức bị ảnh hưởng sẽ phải trả phí và báo cáo hàng năm cho tiểu bang. Một số tổ chức có thể thay đổi hoạt động để tránh các yêu cầu này. Ví dụ, họ có thể ngừng tham gia chương trình giảm giá liên bang. Nếu điều này giảm bớt các khoản giảm giá liên bang cho chương trình Medicare, tiểu bang sẽ chịu thêm chi phí. Tác động tài chính của việc vi phạm quy tắc. Nếu một tổ chức bị ảnh hưởng vì phạm các hạn chế của dự luật 34 hoặc có hạn vì xấu, họ sẽ phải đối mặt với các hình phạt, chẳng hạn như không được miễn thuế và mất giấy phép chăm sóc sức khỏe trong 10 năm. Những hình phạt này có thể khiến họ phải ngừng hoạt động. Điều này có thể ảnh hưởng đến doanh thu thuế của tiểu bang, chi tiêu của tiểu bang cho Medicare hoặc chi tiêu cho các chương trình của chính quyền tiểu bang và địa phương khác. Tác động tài chính sẽ phụ thuộc vào việc tổ chức nào bị phạt. Truy cập sos.ca.gov/ngang/cales để xem danh sách các quy bản được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này. Truy cập fppc.ca.gov/transparency/tap/ crntribut.html để xem thông tin về 10 người đóng góp nhiều nhất cho quy bản.